Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long An II, kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng, kính đưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Trải qua một thời gian cũng lâu lâu tôi không có quay lại đây, tại vì bận đi nước ngoài, nghe đi hoằng pháp ở bên Úc và nước Mỹ, mới về cách đây khoảng 2 tuần thôi. Ở Úc á thì đi bao quanh trời lạnh chịu không nổi, còn qua bên Mỹ á thì trời nóng chịu không nổi. Tại qua Úc á ngay cái mùa là mùa hè, mùa đông rất là lạnh, nhưng mà khi mà đi qua bên tới Mỹ á thì là mùa hè rất là nóng. Do đó mà nó không phải như ở miền Tây mình. Miền Tây mình thì cái mùa nó cũng ổn ổn vậy đó, nghĩa là không lạnh lắm cũng không nóng lắm. Bữa nào nóng lắm thì nó cũng hơi hơi à, chứ không nóng nhiều. Nhưng mà ở Mỹ nóng khủng khiếp lắm quý vị. Ở Las Vegas thì đi qua bên đó là nó nóng khoảng 50 độ của mình á, nghĩa là không phải chỗ nào cũng vậy, mà đó là ở trên cái chỗ đập thủy điện á, đá ở dưới nó bốc lên, nắng ở trên nó bốc xuống, nó gọi là nó táp vô mặt mình á, chịu không nổi đâu, lấy mấy khăn là bịt cái mặt lên lại trơn vậy đó mà chịu không nổi nữa. Như vậy mà người bệnh người ta sống quen, người ta chịu nổi. Còn ở bên Úc á, thì nó lạnh á, quý vị mặc 4-50 lớp áo rồi là nhầm khi 2-3 bữa không dám tắm, nó lạnh dữ lắm. Còn ở mình ở đây thì có 2 mùa, mùa nắng và mùa mưa thôi. Mùa nắng mình ở đây thì cũng không đến đổi lắm, tại có hơi nước á. Còn mùa mưa mình ở đây quý vị thì ngập. Sáng nay đi vui lắm. Cái trên cái đoạn đường của quốc lộ mình á, ngập lên xe chạy lủm bủm hết rồi. Nguyên cái lộ luôn ngập hết như là cái biển vậy đó. Nên về miền Tây tháng này là tháng đặc thù, nghĩa là nước ngập lên hết. Như vậy mà mưa gió vậy mà quý vị cũng phải cũng ráng mà đi tu tập ngày, ngày nước lục vậy đó, mà quý vị cũng ráng mà tu tập ngày. Nước lục quý vị với nước lũ nó khác nhau. Lũ là nó có cái dòng chảy, còn lục là nó dâng lên đó quý vị. Nên miền Tây mình thì thường người ta gọi là nước lục, nhưng mà miền Trung á thì là nước lũ, tức là nó có cái độ cao đó, từ trên nó xuống. A Di Đà Phật, vào sáng hôm nay thì chúng ta có một buổi chia sẻ trong cái ngày quý vị tu tập ngày, phải không? Bữa nay á, bữa nay chúng ta tu tập ngày. Quý vị biết á là cái bệnh của chúng sanh á, tức là mỗi con người ta quý vị, cái bệnh nặng nhất á là cái bệnh suy nghĩ, nghĩa là mình suy nghĩ này suy nghĩ kia, và nó dắt cái ý nghĩ của mình á đi nơi này nơi nọ. Cái mà mình khởi lên một cái ý nghĩ và nó dắt cái ý nghĩ mình đi nơi này nơi nọ đó thì người ta gọi là tâm viên ý mã. Viên tức là con vượn nó nhảy liên tục, còn mã là con ngựa nó chạy đường dài. Tức là tâm mình nó lăng xăng, nó nổi lên tâm này, nổi lên tâm kia, nổi lên tâm nọ. Do đó người ta gọi là viên là con vượn đó. Sau khi nó nổi lên rồi, đầu nó kéo tâm mình đi, kéo tâm mình đi, thì đó gọi là ngựa. Nên ta gọi là tâm viên ý mã. Trong cái tâm viên ý mã này, thấy không quý vị, nó sẽ làm cho chúng ta gây ra một cái nghiệp. Khi mà mình nổi lên, mình khởi lên cái tâm đó đó, thì người ta gọi đó là động tâm. Mà cái động tâm này trong nhà Phật gọi là tâm phiền não. Tại trong kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy là tác ý là nghiệp. Nên mỗi khi chúng ta động lên cái tâm á, là chúng ta có một cái tác ý thì tạo thành cái dòng nghiệp. Nếu mà mình động cái tâm ác á thì mình tác cái ý ác trở thành dòng nghiệp ác. Còn nếu chúng ta động cái tâm thiện á tác ý thiện thì trở thành dòng nghiệp thiện. Còn chúng ta động tâm mà không thiện không ác á, thì trở thành dòng nghiệp không thiện không ác. Đó gọi là con vượng á. Tất nhiên là người ta gọi đó là tâm viên. Cái thứ hai nữa quý vị, cái tâm mình nó khởi lên, nó nhảy liên tục đây nè, thì đợi tâm viên. Nhưng mà nó khởi lên nó không nhảy, nó khởi lên nó dẫn mình đi, nó dẫn mình đi dài á quý vị. Nghĩa là đầu mình theo cái dòng suy nghĩ đó mà mình nương theo nó mà mình đi. Ví dụ như bắt đầu là mình ngồi mình tính, tính chuyện này tính chuyện kia, mình tính dài ra. Thì trong sách có kể là cái chuyện của hai cậu cháu của ông Tăng Hộ á. Tức là có người cháu đi xuất gia trở thành chú tiểu tu theo cậu của mình. Thì bữa đó đó là ông cháu đang hầu quạt đó, có gì đang hầu quạt ông cậu nè, ông đứng hầu quạt. Thì ổng bị cái ý mã, nghĩa là ổng đứng hầu quạt, tại vì hồi chiều đó người ta cúng cho ổng sắp giải, ổng mới rất trân trọng ông cậu mình, lem lên cúng cậu mình không chịu lấy. Ông cậu là ông thầy á, nói là thôi con hãy để lại mặt đi, nói là cúng cho thầy chi, thầy có đồ rồi. Ông thầy thì thương đệ tử không nhận, nhưng đệ tử nghĩ nó nghĩ khác, nó nói là ông thầy chê khúc giải của mình không nhận. Bây giờ ổng mới chịu, giờ ổng buồn lắm. Tâm ổng muốn cúng khúc giải cho ông thầy là ông cậu ruột mình á, nhưng mà ông cậu ruột mình á thì thương đệ tử, thương cháu nên không nhận, là lý do là muốn để cho nó mặc, cắt đồ mặc. Nhưng mà cháu thì cứ nghĩ lầm, cháu nói là ông cậu chê đồ của mình nên không nhận. Giờ đó ổng buồn, hồi chiều tới giờ ổng đứng quạt cho ông thầy, nghe không có gì, đứng quạt ổng la ông thầy mình á không nghĩ tình mình rồi, thôi giờ thôi mình mai mốt đem ngày bán khúc giải đi. Đó, mình mà bán khúc giải cái mình ra ngoài, mình đi về nhà mình bán khúc giải. Bán khúc giải xong á, đầu á mình mua một cái con bò, mà mua con bò cái á. Cái tượng bò cái đó, đó cái năm sau á là nó sanh ra được con bò con. Như vậy đó, là nó sanh ra thành đàn bò. Cái đầu á mình tiễn bán bớt đàn bò, mình mua một cái miếng đất rồi mình cất ở nhà. Cái mình coi ở xóm á, có con cô Phật tử nào á, đứa nào nó hiền hiền khá khá đó, mình cưới về làm vợ. Cưới về làm vợ xong cái nó sanh ra được thằng con trai. Lâu lâu cái mình hai vợ chồng á mới đi về thăm ông cậu, tức về chùa thăm ông cậu, tức là thăm sư phụ á. Mà ông vợ xong nó lẹt xẹt không thấy, tại em thấy chắc mấy con mấy bà đằng xóm lo đi học không á, là đâu có chịu nấu cơm nấu nước đi làm đâu. Bây giờ có con cũng tâm hơ tâm hất là ông chồng thì đi trước quải gùi quải gánh hành lý rồi đem chuối mía rồi lên cho ông thầy trên chùa. Còn bà vợ sao ẩm đứa con đổi nón lá nắng mà che đứa con, tâm hơ tâm hất sao dấp cái rễ cây nhào đầu ra té ra ngoài trước quăng nhỏ xuống đất. Ổng quay lại không có gì, ổng tức quá trời, ổng là đàn bà con gái gì mà tâm hơ tâm hất ẩm con mà làm rớt xuống đất quý vị. Ổng quay lại ổng lấy cái đòn gánh đó ổng quện cho bà vợ một cái, thì nghe một cái chát. Ông thầy ông la, cái đầu thầy chứ không phải là vợ của con. Ổng đang cầm quạt nè, ổng quay lại ổng lấy đòn gánh ổng đập vợ ổng, mà vậy ổng xiết cái quạt lại ổng quýnh lên đầu ông thầy cái bóp. Tức là ổng đang dẫn cái ý của ổng đi đó, nó không có gì. Thì ổng không làm chủ được cái ý của mình, mình dẫn đi, trong lúc mình dẫn đi làm không làm chủ được. Ổng quay lại ổng đánh vợ của ổng, nhưng mà ai nhà đâu ổng gom cây quạt lên ổng đánh trên đầu của ông thầy. Ổng lại lấy cây quạt lại đi, đó là đầu thầy chứ không phải vợ con. Như vậy là ông thầy cũng chứng đạo, có gì ổng mới nhìn được cái ý của đệ tử luôn. Có nghĩa là cái đó người ta gọi là ý mã đó. Ý mã tức là nó dẫn mình đi, mà dẫn mình đi thì mình không kiểm soát được hành động. Cái ý nó dẫn mình đi đó là mình không kiểm soát được hành động. Do đó mà khi chúng ta tu á thì hãy cắt, đừng cho ý nó dẫn mình đi, mà mình dẫn cái ý đi chứ đừng cho cái ý nó dẫn mình đi. Còn nếu mà ý nó dẫn mình đi đó mình không kiểm soát được hành động. Còn mà nếu mà tâm của mình lăng xăng á quý vị, thì lúc đó tại gây nghiệp gọi là phiền não, gọi là động tâm, nó căng thẳng thần kinh, nó động tâm, nó gây ra một cái nghiệp. Nên mình nói chung đó gọi là phiền não. Một cái ý nó dẫn dắt mình đi, mình không kiểm soát được là lời nói, không kiểm soát được hành vi của mình. Mà không kiểm soát được lời nói, không kiểm soát được hành vi, thì lúc đó chúng ta trở thành là cái nô lệ của cái ý của mình. Nó muốn dẫn đi đâu nó dẫn à, nó muốn làm à. Nhưng mà suốt ngày thì cái dạy ý mình nó dẫn đi đó. Nhất là lúc tụng kinh đó quý vị. Tụng kinh đang đánh mỏ cốc 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 cốc, miệng thì đọc tụng nha, nhưng mà mình đang suy nghĩ nha. À, suy nghĩ không biết là chiều nay về nhà, là hồi sáng tới giờ là mình ăn chay, chiều nay về nhà mình kiếm cái gì mình ăn. Người ta học dịch lộn, không biết bà Bảy có bán, bữa nay còn bán không nữa. Trời ơi, rau găm rau mà tươi dễ sợ luôn ha. À, tháng này nè, mà tháng mưa này là chanh tốt lắm nè. Nặng mà muối tiêu vô mà học dịch lộn với rau găm cái nặng thôi, ngon hết sức luôn à. Chứ ở trong chùa Long An 2 này là ăn rau muống luộc không chịu không nổi, sáng giờ có những đạo ý mà nó dẫn đi. Nó dẫn đi làm cho chúng ta bị thất niệm. Trong nhà Phật gọi là thất niệm, tức là mình không kiểm soát được cái niệm đó, gọi là thất niệm. Mà thường thường là mình bị thất niệm đây hết nè, không quý vị. Mà mỗi khi là chúng ta bị thất niệm, ta gieo những cái dòng nghiệp mà mình không có kiểm soát. Mà nghiệp mà chúng ta không có kiểm soát là ít có khi nào nghiệp thiện lắm. Tại vì là cái ác luôn luôn lúc nào nó cũng ở xung quanh mình hết á. Do đó mà khi mà một người tu tập đó quý vị, thì người ta sẽ an trụ tâm và người ta hàng phục tâm. An trụ tâm để tránh cái tâm viên, và hàng phục tâm để tránh cái ý mã. Hàng phục tức là hàng phục cái con ngựa nè. An trụ làm cho con vượn mà nó ngồi thiền. Có gì mà hàng phục làm cho con ngựa mà nó đứng yên nó không chạy nữa. Có gì con khỉ thì nó phải ngồi thiền, mà con ngựa nó phải đứng yên, gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm đó. Như vậy thì cái gốc của sự tu hành đó quý vị là xuất phát từ trong tâm mà mình tu ra. Ví dụ như là Đức Phật nói ở trong kinh gọi là Pháp Cú, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý trong sạch thì an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Đó là hai cái khổ kinh Pháp Cú. Đức Phật dạy rằng là ý tức là cái tâm của mình nó dẫn đầu trong tất cả các cái pháp. Như vậy thì giống hệt như con rắn nó bò đó, mình muốn rắn nó bò đâu thì mình phải điều khiển cái đầu con rắn. Tại sao người ta lại xỏ mũi con trâu? Tại vì con trâu cái mũi nó đi trước nhất, nên nó xỏ cái gì trước nhất cho quý vị là nó sẽ đi theo đó. Tại sao người ta nói là mũi dạy mà lái chịu đòn? Mũi dạy lái chịu đòn có nghĩa là cái lái nó điều khiển cái mũi. Nên chúng ta muốn lái cái mũi thì cái lái nó phải điều khiển. Như vậy có nghĩa là cái mũi đi đâu thì cái lái đi theo đó. Nhưng mà nếu chúng ta lái cái mũi chịch thì là nguyên cái xuồng nó đi chịch luôn. Do đó mà mũi mà đi chịch là đánh ông cầm lái mà sao. Như vậy thì chúng ta xỏ mũi con trâu mà mình dẫn đi là tại vì cái mũi nó đằng trước, nên chúng ta điều khiển cái mũi nó. Còn cái vị trí mình điều khiển chỗ nào thì tùy mình. Mình có thể ngồi đằng lái, mình có thể ngồi ngay giữa. Ví dụ cái tàu thì ta ngồi cái ba lăng ta để ngay giữa chứ không để ngoài lái. Nhưng mà cái bánh lái thì nó phải ngoài sau lái. Ta gọi là ngoài sau lái là cái bánh lái nó ngoài sau. Tại vì cái nguyên tắc đó, nó bẻ ngoài sau thì cái ngoài trước nó mới cong. Ngoài sau nó bẻ thì ngoài trước mới cong, là nguyên tắc đó. Chứ ngoài trước mình bẻ thì là nó không có cong được. Giống hệt nguyên tắc của đòn bẩy vậy. Bật bên đây thì bên kia nó mới nhổng lên. Thì đây cũng vậy, mình bật ngoài sau thì bên đây nó quẹt ra, giống hệt cái đòn bẩy thôi à. Cái đòn bẩy ở đây nè, mình bật đầu này thì đằng kia nó mới nhổng lên. Thì cái ta lái vậy, mình bật bên đây thì cái đằng trước nó mới nhổng lên. Quý vị đối trọng là cái tâm điểm của cái thuyền. Như vậy thì chúng ta nói là trong kinh mà Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy là hàng phục tâm, có nghĩa là mình hàng phục cái con ngựa, đừng cho nó chạy quý vị. Rồi an trụ tâm, tức là con vượn này nè, đừng cho nó nhảy lung tung. Thì lúc đó chúng ta kiểm soát được tâm. Kiểm soát được tâm có nghĩa là kiểm soát được cái mũi tàu. Ý dẫn đầu các pháp mà. Nên mà mình kiểm soát được tâm là mình kiểm soát được mũi tàu. Còn không kiểm soát được tâm mình thì không kiểm soát được mũi tàu. Nên tất cả các cái pháp tu có gì đều đi vào kiểm soát chính cái tâm này. Còn nếu mà cái pháp tu nào mình không kiểm soát được tâm có gì thì pháp đó còn thấp lắm. Tại vì ý dẫn đầu mà mình không kiểm soát được tâm, có nghĩa là không bẻ lái được cái đầu của nó thì biết đi về đâu. Bây giờ ví dụ như mình về Tây Phương thì mình cũng phải lái cái tâm mình về Tây Phương chứ, phải không? Thì mình cũng phải dẫn cái đầu của ý mình về Tây Phương chứ. Có nghĩa là hướng cái mũi của cái tâm mình về Tây Phương, thì lúc đó cái tàu mình mới chạy tới về Tây Phương được chứ. Bây giờ muốn về Tây Phương á, mà mình cứ hướng cái mũi nó về Nam không, làm sao được. Muốn về Tây Phương Cực Lạc, mình cái mũi mình cứ quay về Nam Phương Cực Khổ không, thì làm sao về được Tây Phương Cực Lạc, đúng chưa? Do đó mà cái tâm của mình nó sẽ dẫn đi Tây Phương. Do đó mình hướng cái tâm của mình, mình xỏ cái mũi của tâm mình dẫn đi. Nên nhà thiền có cái xỏ mũi con trâu, có thể không? 10 bức tranh trăng trâu đó, ta xỏ mũi con trâu, tức là xỏ mũi cái tâm của mình, dẫn cái tâm mình đi, tức là mình quay lại điều khiển chính tâm mình. Nên mình tu bất kỳ cái pháp nào đó, quý vị, thì chúng ta cũng phải an trụ tâm và hàng phục tâm. Tất nhiên là chúng ta điều khiển con ngựa và cái con khỉ này, nào quý vị, làm sao nó theo phải theo ý của mình, rồi làm sao hướng của nó về cảnh giới của Tây Phương, hướng nó về cảnh giới của Niết Bàn. Và theo cái ý của mình chạy nhanh chạy chậm theo ý của mình thì cái người này tu thành công. Quý vị, như vậy thì là trong kinh sách đó, có nói là tâm viên ý mã đó. Thì ở trong cái kinh Kim Cang Đại Thừa Đức Phật dạy là an trụ tâm và hàng phục tâm. Như vậy thì mình áp dụng các cái pháp nhà Phật để chúng ta hàng phục cái con ngựa này như thế nào, và chúng ta là điều khiển cái con vượn này như thế nào để tâm ta được an lạc. Nếu mà chúng ta không hàng phục được tâm, an trụ tâm á quý vị, thì người ta rất là đau khổ. Tại vì cái tâm mình nó buồn lúc nào cũng không hay, nó vui lúc nào cũng không hay, nó giận lúc nào cũng không hay, tại vì người ta không kiểm soát được nó. Nên nó buồn vui hờn giận lum la, tên gọi là phiền não, nó muốn nhảy lên giờ nào nhảy nha. Nhưng mà nếu chúng ta kiểm soát được nó, chúng ta dẫn dắt được nó quý vị, thì cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận đó trong sự kiểm soát của mình, nó không làm cho chúng ta là đau khổ nữa. Quý vị biết là khi mà phiền não nổi lên, nó đau khổ cả thân và tâm, chứ không phải là đau khổ của cái tâm không đâu. Bây giờ ví dụ nha, mình tham lam á quý vị, bắt đầu mình thức sáng đi, mình tính ông già mới mất tôi để lại nhà, mình tính sao mà chia cho mình nhiều nhất. Bắt đầu mình tính rồi nha, bắt đầu thức sáng đêm, tự lòng tham đó, vì thức sáng đêm bắt đầu làm giấy nợ. Là bây giờ đâu mình làm giấy nợ á, cái mình để chữ ký của ba mình giả bộ chữ ký ba mình làm giấy nợ. Ông mượn mình 200 triệu, ông chỉ bệnh ha, ký cái gì. Có nhiều người còn cao thủ hơn nữa, ở tại Sài Gòn ở quận 3 quý vị, cô này nuôi ông già mà cao thủ hơn nữa quý vị. Trong lúc ông già bệnh nó làm giấy nợ, ông già mà ổng mê nè, đầu lấy tay ổng lăn tay định vô cái giấy nợ đó nè, nợ cái ra 10 mấy tỷ, nhiều giấy lắm, ngày này ngày kia tùm lum la chứ á, để sắp vô gì, thấy cào tài ấn chưa, đi nuôi bệnh, ai nhà đâu không biết. Thằng em ở đây, trời ơi sao chị hai á, là hồi nào giờ không thấy chứ ba bệnh rồi, bởi vậy mới nuôi suốt luôn á. Rồi mấy người kia là trời ơi hiếu dễ sợ, quý vị người ta là ca tụng quá trời luôn, hồi nào giờ không thấy mặt, không có lo lắng gì, dân tự nhiên bệnh nó có về thay đồ thay đạt đút cháo ra. Rồi kế bên ban đêm ngủ tụi bay về hết đi, tao mình tao lo mày về hết đi, thiệt tao thương ba dữ lắm, không đứa nào thương bằng tao, chứ ai nhà đâu có gì, ông già chết đem ra một cọc giấy nợ nè. Ý đồ chứ, một mình nó đừng dễ in cái tay, chỉ có nhiêu đó thôi có gì. Ông để lại cái nhà, có gì cái nhà đâu là 20 tỷ cỡ đó, để lại cái nhà như vậy mà tính toán có gì. Tính toán rồi cuối cùng luôn đuổi thằng em ra ngoài đường luôn. Có nghĩa là cái nợ á, ông già nợ bả đó quý vị, là cái nhà chuyển qua cái sạch nhất còn thiếu nợ lại nữa. Nếu mà thằng em ở nhà phải xích tiền ra trả nợ mà mất cả nhà nữa. Do đó mà hai chồng cuốn gói đi ra khỏi nhà luôn quý vị. Tại vì có giấy nợ đàng hoàng, có in bóng tay đàng hoàng, chứ là ba bệnh mấy lâu nay ta xích tiền ra nè, không ký giấy không mượn. À, quý vị, rồi cuối cùng là đi ra. Như vậy cái lòng tham của con người á, nó nổi khi nó tham lên đó quý vị, bắt đầu người ta ngồi người ta tính toán, mà nhìn cái tướng của cổ bây giờ do mà tính toán quá đó quý vị, tóc bắt đầu nó bạc lên, cái mặt á, hai mắt nó thâm quần thụt xuống, nó đâu có ngủ nghe đâu, còn tính mà tính nát nước mà tính nát ốc hết nè. Đó quý vị, lòng tham mình á, mình lòng tham khởi lên mình tính sao mình chiếm đoạt cho bằng được những cái đó, nên cái thân thể của mình á, nó bị héo mòn theo cái lòng tham đó, giảm tuổi thọ đó. Đâu có gì chứ không phải chuyện chơi đâu, thức đêm thức hôm suy nghĩ căng thần kinh rồi lên á để bàn mưu tính kế, chưa nói tới nhân quả đây quý vị, mình nói cái thân mình thôi là người ta bị giảm thọ đó. Còn bây giờ nổi sân lên ví dụ như ai nói gì á, bắt đầu người ta nổi sân lên, mà mỗi khi nổi sân lên mặt mình nó nóng lên, mắt nó trợn ngược, mặt nóng lên. Tại sao cái mặt chúng ta nổi xanh lại màu đỏ? Là máu nó trào lên. Mà máu nó trào lên là gì? Là lên máu, đúng không? Mỗi khi nổi sân là lên máu, thì tim mình nó đập nhanh lên. Khi tim đập nhanh lên, nó bình thường tim mình là 60 cho đến 80 nhịp thôi trên phút. Khi nổi sân lên nó quá 120, nổi quá trời lên 150, bắt đầu nó mất kiểm soát nha. Tim mà nó lên chút xíu nữa, nó qua cái ngưỡng của cái mà nó chịu đựng đó quý vị, bắt đầu nghe cái bực rồi đứt dây thật. Tại vì trên tất cả các dây thần kinh của mình quý vị, nó mảnh lắm. Cái ống của dây thần kinh cái ống nó mềm, nó nhỏ mà nó mỏng lắm. Nếu mà cái lượng máu mà nó bơm qua nhiều quá, nó bung nó bể cái đó ra, cái gì gọi là tai biến mạch máu não. Còn cái mạch máu lớn lớn ở trong tay trong chân mình, nó lớn nó không bể được đâu. Nhưng mà nó lựa chỗ nào á, quý vị có cái bong bóng mà nó có cái trăng mặt trăng á, quý vị thấy bong bóng mặt trăng không? Tại sao ta gọi là mặt trăng? Tại nhìn vô là thấy nó có một đốm. Chính cái đốm đó là chỗ mỏng nhất, mỏng nhất mình mới nhìn thấu ánh sáng qua đó, mình mới thấy cái đốm đó. Thì chính nó bể chỗ đó, đó là bể chỗ mặt trăng. Thì cái mạch máu mình trong cơ thể mình cũng vậy quý vị, chỗ nào nó mỏng nhất á là nó bể chỗ đó trước. Mà trên não mình là nó mỏng nhất, nó nhỏ nhất, nó mỏng nhất, nghe không quý vị? Nếu mà máu nó trào nó bơm ngược qua lên mà nó nhiều, cái áp lực nó lớn quá đó gì, nó bể, gọi là tai biến. Rồi nếu mà nó nặng chút nữa là gọi là đột quỵ. Tai biến còn kéo được dài chút quý vị, còn đột quỵ cái là đi luôn. Nên cái bệnh ta là bệnh lên máu. Nhưng mà nếu mà người ta nổi sân lên quá đó quý vị, thì cái lên máu nó chồng lên thêm cái sân nữa, là cái máu nó lên hơn cái ngưỡng bình thường của cái bệnh. Ví dụ như là bệnh mình lên máu 16, 17 thôi quý vị, mình nổi sân lên cái lên tới 21 là nó sắp nghe cái bực rồi đó. Như vậy khi chúng ta nổi sân lên thì là tim mình đập nhanh lên, rối loạn thần kinh tim. Máu mình lên đó quý vị, dễ dàng trở thành thói quen lên của sự tai biến, vân vân. Rồi là cái gan của mình nó không tiết ra được cái chất tiêu hóa, làm cho mình ngăn ngực nè, co thắt của cuốn bao tử dạ dày. Và khi mình nổi sân lên mình trằn trọc rất là khó ngủ. Nên mỗi khi chúng ta phiền não thì cái thân mình lãnh đủ, và tâm của mình gieo nghiệp. Vì lý do đó đó quý vị, mà một người có trí chút xíu nữa, người ta luyện, người ta tu chính cái tâm của mình nè, đừng để cho phiền não nó khởi lên. Mà nếu nó khởi lên người ta buông bỏ, ta không chiều theo nó. Bình thường nó khởi lên ta chiều theo nó, chạy theo nó là theo con ngựa. Nhưng bây giờ nó khởi lên rồi, chúng ta không chạy theo con ngựa đó, chúng ta dừng lại. Còn mình chạy luôn á, bây giờ nó khởi lên tâm sân phải không? Bắt đầu mình bàn mưu tính kế nào, mình quyết chí, mình trả thù, mình chửi người ta, mình mắng người ta, rượt theo đánh người ta phải không? Còn người Phật tử quý vị, nó khởi lên tâm sân cái không chạy theo ngựa đó, không cởi lên ngựa đó chạy nữa quý vị, ta dừng lại chỗ đó. Như vậy dừng lại chỗ đó bằng pháp Phật như thế nào? Cái đó là khi mà chúng ta không chạy theo một tâm. Còn là khi mà nó khởi lên thôi mà nó chưa chạy đó quý vị, thì cái đó gọi là tâm viên đó. Thì chúng ta làm sao cho nó bớt cái tần sức khởi tâm. Cái tần sức là gì? Bây giờ ví dụ như người ta nói là bây giờ là tần sức của bão và cường độ của bão nó rất là cao. Tần sức của lũ, cường độ lũ nó rất là cao. Tần sức có nghĩa là giữa hai lần lặp đi lặp lại nó dày thêm. Bình thường á quý vị, hồi xưa đó hai tháng lần, bây giờ nó tăng lên tháng rưỡi, nó tăng lên tháng lần, tăng lên nửa tháng lần. Có nghĩa là nó liên tục, ta gọi là tần sức nó cao. Hồi xưa bão năm là có 5 cơn bão, bão số 5 dứt rồi. Bây giờ bão số 20, có nghĩa là năm 20 cơn, nó dày lên thêm trong một năm, gọi là tần sức cao. Hồi xưa đó quý vị, bão cấp 9, cấp 10, 11, 12, mình thấy quá trời là cấp 12. Kỳ rồi cơn bão ở ngoài miền Trung cấp 15. Cái đó gọi là cường độ. Tần sức dày mà cường độ nặng nữa, tức là nó mạnh lên nữa quý vị. Thì cái này cũng vậy. Ở trong tâm của mình nó khởi linh niệm á, nó càng dày, tức là khởi liên tục, nó càng dày, có là tần sức niệm của tâm mình nó càng dày, mình giảm tần sức nó xuống, có nghĩa là mình làm niệm cho nó thưa ra, chứ niệm càng dày lên là cái đầu mình càng rối lên, cái thần kinh mình càng rối lên, bộ não mình càng rối lên, bệnh căng thẳng, stress, trầm cảm.
Khi mà cái niệm mình nó liên tục á, tức là con vượng mà nó nhảy liên tục á, quý vị mới dự coi phim Tôn Ngộ Không á, tức là Tây Du Ký Ngô Thừa Ân á, quý vị thấy là ông cầm cái cây ông quơ liên tục, ông nhảy cái chân ông không bao giờ đứng chỗ chân á, ông dơ lên ông chụm xuống, dơ lên chụm, bước liên tục à, tức là vượng á, bước liên tục thì giống như cái tâm mình nó khởi ra. Nên cái người tu quý vị bắt đầu ta kiểm soát để cho tâm mình nó bớt, nó cái tần sức nó thưa ra, và cái cường độ của một cái tâm á, tức là sức mạnh của tâm khởi quý vị nó yếu xuống. Khởi vừa vừa thôi, đừng khởi mạnh quá. Nào khởi mạnh quá có gì nó tác động vào trong tâm lý mình nó lớn lắm. Buồn thôi, buồn thê thảm. Nào có gì sân sân quá trời, giận giận quá trời, cái đó gọi là cường độ nó lớn. Ta buồn vừa vừa thôi, buồn dâu buồn vừa vừa thôi có gì, mà buồn gì đó, buồn thảm, buồn sầu, buồn sao mà quá trời buồn. Cái đó là cái độ buồn nó càng cao có gì thì gọi là cái cường độ của cái phiền não nó mạnh. Hồi xưa mình á là giận giận ít không có gì, bây giờ giận đùng đùng, giận đùng đùng, tức là cái cường độ của nó mạnh, và hai cái kỳ giận nó liên tục nhau, à, gặp ai cũng giận hết, tần sức nó lên đó. Như vậy thì bão nó càng mạnh và nó càng nhiều ở trong tâm của mình, lũ càng nhiều quét ở trong tâm của mình. À, quý vị bây giờ á, là mình tu mình kiểm soát sao con ngựa đừng cho nó chạy, và con vượng này nó khởi lên ít ít thôi, vượng đứng lại từ 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 từ. Nào quý vị, thì trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói là an trụ tâm và hàng phục tâm á, thì cách thức đó mình làm như thế nào, khi mà người tu quý vị dùng câu niệm Phật ta niệm như thế nào mà để chẳng đứng lại, rồi á là ta ngồi thiền như thế nào, ta tụng kinh thế nào để làm cho cái tần sức và cái cường độ của nó giảm xuống, thì chúng ta sẽ đi đến cảnh giới của thiền định. Mà quý vị biết á, là một người mà tu niệm Phật á, có thiền định á, ta gọi là nhất tâm bất loạn á, quý vị, thì cái người này giảng sanh dễ không. Tức vậy thì cái tâm mình á, nhất tâm bất loạn đó là tâm để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, tức là tâm của thiền định đó, là mình giảm cái tần sức của cái tâm khởi mình xuống, và cái cường độ của tâm đó không có gì, nó làm giảm xuống càng nhẹ chừng nào thì mình rơi vào cảnh thiền định chừng đó. Tại thiền định là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, định là gom tâm, thiền là lẳng lặng của nội tâm. À, thì mình dùng pháp Phật để mình điều khiển cái này nè. Nếu người nào tu cái gì ta chú ý vào cái này, ta điều khiển trong đời sống thôi, ta tu dễ dàng đắc lắm. Chứ không phải mình lên bằng thờ Phật Nam Mô Di Đà Phật xin Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, cái gì. Rồi á, thằng con mới nói một tiếng chửi chửi liền quay lại chửi tát tát vô mặt nó liền là rồi, thấy cái gì? Thấy chưa? Cái cường độ của giận nó tăng lên và cái tần sức giận nó lại tăng lên nữa quý vị. Thì cái đó không có thiền định. Ngược với thiền định, mà ngược với thiền định tức là ngược với sự nhất tâm bất loạn của cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Tại vì cảnh giới Đức Phật A Di Đà đó quý vị, cảnh giới đó người ta lớn lên được, người ta trụ lại được quý vị bằng hai cái loại thực, tức là hai cái thức ăn, thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Còn ở ta bà mình á là ăn á, gọi là vật thực, có nghĩa là những cái gì mà chúng ta ăn vô để nuôi sống cơ thể mình, ta bà là vật thực. Nhưng cảnh giới Tây Phương là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, có nghĩa là cảnh giới của lắng lặng nội tâm và cảnh giới nghe pháp khai tâm mở trí. Hai cái đó mà làm cho cái mạng của người ta kéo dài ra và lớn lên nhờ hai đó. Còn mình ở đây là nhờ vào vật thực á, có gì. Như vậy thì mình hướng về Tây Phương thì mình cũng hướng về hai cái này. Món ăn đó là món ăn của tâm. Tại vì cái tướng ở Tây Phương là tướng hoa sen hoa xanh, là tướng của thanh tịnh, nên không ăn bằng vật thực nữa quý vị, mà ta ăn bằng thiền diệt và pháp hỷ. Nếu ai ở đây mà ăn bằng thiền diệt và pháp hỷ quý vị, thì họ gần với Tây Phương dữ lắm. Pháp hỷ tất nhiên là chúng ta nghe pháp khai tâm mở trí, chúng ta làm ta quan hỷ ra quý vị, ta xem kinh đĩa băng ta quan hỷ ra, đó gọi là pháp hỷ, tức là nghe chánh pháp của nhà Phật để tâm được quan hỷ. Quan hỷ có nghĩa là mình xả bỏ đó. Quan hỷ là mình vui vẻ mà xả bỏ thì mới gọi là quan hỷ chứ. Còn vui không á quý vị thì đó không phải là quan hỷ. Cái đó gọi là vui vẻ thôi, không phải là quan hỷ. Quan hỷ có nghĩa là vui mà xả bỏ thì nó gọi là quan hỷ, mà nhờ hiểu pháp của nhà Phật chúng ta mới có cái tâm đó. Còn không hiểu pháp nhà Phật á quý vị, chúng ta vui nhưng mà chấp với nó, nghĩa ai nói cũng còn giận còn hờn lắm, nhưng cũng có vui thì cũng có. Như vậy chúng ta chưa thể gọi là quan hỷ được. Khi ta quan hỷ ta được cái pháp hỷ thực đó quý vị. Khi mà ta tu á, dùng cái câu niệm Phật tụng kinh để tịnh tam nghiệp á, thì ta được cái thiền diệt đó. Thì người này gần với cảnh giới của Tây Phương với lắm, Tây Phương Cực Lạc. Nên một người á, mà sáng chiều ta cầm cái sâu chuỗi này ta niệm không có gì, tâm ta không khởi lên điều gì, ta không có giận hờn sân si ai vân á có gì, và nghe những cái lời pháp á, tâm ta khai mở khai sáng ra, ta khai mở khai sáng ra, thì lúc đó ta sẽ được thiền diệt á, và pháp hỷ. Nhưng cái gốc khi mà ta tu tập, ví dụ mình ngồi thiền, ví dụ mình tụng kinh, ví dụ như mình vào thất, tất cả các cái thì đều mình an trụ tâm và hàng phục tâm chỗ này. Tất nhiên là cái chỗ không theo con ngựa và điều khiển được con khỉ. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này bằng pháp của Phật, sao đó quý vị mà ta có thể điều khiển được cái con ngựa này, và chúng ta có thể là cột cái dòng kim cô vào cái con khỉ. Quý vị thấy là Quan Âm Bồ Tát không, cột cái dòng kim cô vào con khỉ, tức là điều khiển được con khỉ, đúng không? Cái thứ hai nữa, con ngựa là đường tam tạng cởi, nghe không quý vị? Quý vị có thấy hai cái hình ảnh này Ngô Thừa Ăn Dịch nên không? Con ngựa thì nó chạy rong 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 rong, cái người cởi là giật dây con ngựa là ai? Là đường tam tạng. Tam tạng là gì, nghe không quý vị? Tam tạng là gì? Là kinh, là luật, là luận. Chúng ta phải dùng giới để mà khắc chế nó, chúng ta dùng kinh, tức là dùng pháp để khắc chế nó, rồi dùng luận, tức là dùng những cái điều giải thích trong kinh để khắc chế nó. Tất nhiên là mình hiểu biết thì tâm của mình nó sẽ không chạy đi, mình kiểm soát được con ngựa đó, quý vị. Thế rồi còn cái dòng kim cô của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, là xiền cái ông Tôn Ngộ Không lại, chứ không xiền ông lại thì là ông chạy lung tung, phải xiền phải không? Vì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xiền lại cái gì? Xiền đó lại bằng cách Quan Âm Bồ Tát là quán âm thanh của thế gian kêu cứu, tức là khởi tâm Bồ Tát. Mình khởi tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Quán Thế Âm Bồ Tát, mà quán Bồ Tát là đại từ đại bi, nên dùng tâm đại từ đại bi cứu khổ chúng sanh thì quý vị nó sẽ lẳng cái tâm mình xuống. Mà cứu khổ chúng sanh đó tức là những điều phước thiện mà ông ta làm đó, mà cái những gì khi mà ông ta làm phước thiện thì tâm ta lặng xuống, không làm phước thiện thì tâm ta nổi lên. Quý vị để ý coi, ví dụ như mình làm một cái điều gì ác á thì tâm mình hồi hộp lắm, nó khởi lên dữ lắm, nó rung lên dữ lắm, nó động dữ lắm. Nhưng mỗi khi mình làm cái gì thiện á quý vị, mình rất là an tâm, thì chính an tâm này nó lặng cái tâm mình xuống. Đó là cái hình thức Quan Thế Âm Bồ Tát mà khiền con khỉ lại đó quý vị. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài này nha, được mang tên là tâm viên ý mã A Di Đà Phật. Như vậy thì là quý vị là thấy tâm của chúng ta là có hai loại tâm. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật dạy chúng ta có hai loại tâm. Một cái loại tâm trơn, và cái tâm thứ hai là tâm vọng. Tâm trơn là nhìn lên trên bản thể. Bản thể có nghĩa là từ xưa nay vô thủy vô chung, mà trong pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chúng sanh không phải là mình không, không phải con người mình không đâu, mà là chúng sanh, các loài hữu tình vô tình tề thành Phật đạo. Có nghĩa là hữu tình vô tình gì trên bản thể có gì là cũng là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Bản thể là như vậy, tức là tất cả đều trong tánh không của vạn pháp, mà tánh không của vạn pháp đó quý vị là năng lực của Niết Bàn. Nên chúng ta từ trong tánh không chúng ta sanh ra, và chúng ta trở về lại với tánh không vạn pháp, gọi là chân không diệu hữu. Thì tất cả các pháp hữu vi, các pháp vô vi đều như vậy hết đó quý vị. Thì đó gọi là bản thể là Phật tánh, chứ không phải là chúng sanh có cái Phật tánh. Mà tại sao ta dùng chữ có Phật tánh là để cho người ta dễ hiểu. Nên có nhiều người bắt bẻ Phật tánh á thì bao trùm cả càn khôn vũ trụ, tại sao nói người này có Phật tánh, người kia có Phật tánh, vì Phật tánh người này khác Phật tánh người kia hay sao? Có tức là cái sở hữu của cái người đó, không phải như vậy. Nhưng mà tại vì ngôn ngữ của thế gian không thể nào tả hết được cái sự vật hiện tượng, cái sự chứng ngộ của Đức Phật, cái sự kiến giải của nhà Phật không thể tả được, nên ta tạm gọi cái từ có. Chứ thực ra tất cả đều nằm trên bản thể. Bản thể là sao? Từ trong tánh không, rồi là do nhân duyên mà sanh ra các pháp. Từ trong các pháp đó trở về tánh không của vạn pháp. Tất nhiên là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức sĩ sắc, sắc tức thị không. Nên mình cũng là các pháp hữu vi, các pháp vô vi. Tất cả mọi cái trên thế gian này đều là pháp hữu vi và pháp vô vi hết đó quý vị. Nên cũng từ trong tánh không đó mà ra, và cũng trở về lại với tánh không. Mà tánh không là gì? Không quý vị, là cái năng lực để sanh ra tất cả pháp, mình năng lực diệt đi tất cả pháp, gọi là chân không diệu hữu, đó là Niết Bàn đó. Thấy không quý vị? Tức là nơi mà không có đau khổ, nơi bất sanh bất diệt. Nó là nơi bất sanh bất diệt, tại sao lại sanh ra các pháp? Quý vị, tức là mình phải hỏi tiếp nha. Nó là bất sanh bất diệt, tại sao sanh ra các pháp? Nó không ra các pháp mà tùy duyên mà các pháp nó ẩn hiện sanh ra. Quý vị, nó diệu hữu, tức là vi diệu mà nó sanh ra. Tại vì á, là trong cái có này nó đã chứa ẩn tàng cái không mà trong cái không này nó đã chứa ẩn tàng cái có của nó. Không với có này là chẳng qua là nhận thức của chúng sanh mà thôi. Mình nhận thức có, nhận thức không, chứ bản thể nó là không có mà cũng không không à, chứ không phải mình nói á, là không tại sao sanh ra được hay có. Đã nói là không sanh không diệt, tại sao lại có sanh ra? Tại có sanh ra, tại vì mình chấp cái sanh ra mình mới thấy cái sanh ra. Còn không chấp cái sanh ra lại không thấy cái sanh ra. Nghiệp của con người thì thấy đó là có, nhưng mà nghiệp các loài khác không thấy đó là có. Thấy không, quý vị thấy không? Nên cái có cái không này nó nằm ở dạng tương đối mà thôi. Nghiệp của chúng sanh gì sẽ nhìn ra tất cả các pháp như vậy, chứ các pháp nó không phải là như vậy. Thì bây giờ mình ví dụ nha, cái này nó hơi khó chút xíu, nhưng mà mình nhìn nhận cái này để chúng ta mới thấy được là trong tất cả pháp giới chúng sanh đó, quý vị, giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tình dữ vô tình tề thành Phật đạo mà Đức Phật nói vậy. Chứ không phải là người này có Phật tánh, người kia có Phật tánh, người nọ có Phật tánh người này khác, Phật tánh người kia. Nó cùng một bản thể, chúng ta hiểu trên cái bản thể nó, tức là nó cùng một cái bản thể. Trong cái tánh không sanh ra tất cả các pháp có, trong tất cả pháp có trở về với tánh không. Đó gọi là chân không diệu hữu. Mà con người mình mắt tai mũi lưỡi thân và ý thấy đó hiện diện đó là có, tại vì nghiệp của con người thấy có, chứ thực ra nó cũng không phải là có, mà nó cũng không phải là không, tùy duyên mà biến hiện. Bây giờ ví dụ nha, cái nghiệp á của con người mình thấy nó là sạch, nhưng mà nghiệp của chư thiên á thì thấy đó là dơ. Nhưng mà nghiệp con người mình thấy là dơ, nghiệp con chó thấy sạch. Đóng phân nè, mình thấy mình bịt mũi mình chạy ngang chó chạy lên ăn, cao lương mỹ vị của nó đó, đồ ngon của nó đó, rồi là mình đánh nó gần chết luôn. Đồ ngu, ăn bậy bạ, nó quậy qua ai ngu, ngon, ngon nó mới ăn chứ. Tức là cái lưỡi của nó nếm những cái đó là ngon, cái mũi của nó ngửi những cái đó là thơm à, có gì. Nhưng mà mình á thì ngửi là thối. Mình thấy đó là không ngon, mà quá dở, hoặc là quá gớm, quá nhòm à, quý vị thấy không? Vì nghiệp mỗi con đều khác nhau, nên cảm nhận thế giới khác nhau, chứ thế giới không phải là như vậy. Nên mình nói có, chứ thực nó đâu phải có đâu. Phải không? Thế giới đâu phải vậy đâu. Chư thiên nhìn khác, Bồ Tát nhìn khác, chư Phật nhìn khác, A-la-hán nhìn khác. Tức là mỗi vị nào giác ngộ nhìn khác, không giác ngộ nhìn khác. Còn trong không giác ngộ là sai biệt nghiệp nhìn khác, chứ thế giới nó không phải là như vậy. Mình nếu vậy là mình hình dung ra được rồi đó quý vị. Nên mình nói không chứ chưa chắc phải là không. Mình nói có chưa chắc rồi phải có. Tạm nói không, tạm nói có thôi, chứ thật ra nó không phải là như vậy. Nên nó tất cả đều từ trong tánh không mà ra. Nên mình quy định đó là tánh không, có nghĩa là năng lực để sanh ra các pháp. Và cái có nghĩa là cái mà chúng ta có thể cảm nhận được bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của con người. Mình quy định. Chứ thật ra tất cả các pháp ở trên thế gian này nó cũng không không mà nó cũng không có. Nó không phải là không đâu, mà cũng chẳng phải là có đâu. Không hay có là do cái nghiệp của mỗi loài mà nhìn mà thôi. Bây giờ ví dụ như mình nói là ma, mình không nhìn thấy, mình thấy nó không phải không? Nhưng mà ma với ma nó nhìn thấy á, thần thức nhìn thấy nhau nhìn thấy á, như vậy đối nó là có phải không? Đối mình không phải không? Chư thần nhìn thấy phải không? Chư thiên nhìn thấy phải không? À, như vậy thì mình thì thấy không thấy, nhưng mà ta lại nhìn thấy. Vậy cái đó là vô hình hay hữu hình? Mình nói á, là hữu hình. Mình nói là vô hình. Ví dụ mình nói vô hình á, nhưng mà đối với người ta nhìn thấy thì là hữu, còn gì nó vô. Ta thấy mà sao họ vô được? Như vậy vô hình so với con người thôi, nhưng mà hữu hình so với các loài khác. Như vậy nói vô hình hay hữu hình? Không vô cũng không hữu, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không hữu, không vô, không sạch, không nhơ. Trong kinh Bát Nhã nói rồi, mà tùy những cái loài chúng sanh nào mà cảm nhận mà nhìn thấy được điều đó thôi. Nên đó, trong pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, đây đang nói trên bản chất, chứ không phải ai cũng có cái Phật tánh. Nhưng mà tại sao người ta dùng chữ có Phật tánh? Là để người ta hình dung ra được là cái bản thể của mình là Phật tánh. Nó có gì? Nên nó nhiều người tranh cãi về từ ngữ nè, là y nghĩa bất y ngữ. Ở trong mà tứ y pháp á, y nghĩa bất y ngữ. Qua cái ngôn ngữ chúng ta hiểu được nghĩa của nhà Phật vậy thôi, chứ đừng có nắm cái ngôn ngữ ra. Có nhiều người nói là pháp giới chúng sanh, giai hữu Phật tánh, là chúng sanh có cái Phật tánh. Mà có cái Phật tánh, không lẽ Phật tánh không đủ sáng suốt để mà khởi niệm vô minh? Ta nói vậy đó, mình có Phật tánh, tại sao Phật tánh lại khởi niệm vô minh? Là sao? Nên ta nói ta không chấp nhận cái đó. Cái đây là từ ngữ mà thôi. Đang nói trên cái bản thể của chúng sanh là Phật tánh. Cái bản thể của chúng sanh là Phật tánh, có nghĩa là trong pháp giới này có gì nói là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm hết. Nó là tánh không có dạng pháp. Tùy duyên mà nó ẩn hiện ra so với cái loài này nè, ẩn hiện ra. Nhưng mà loài khác lại thấy nó không ẩn hiện ra. Vân vân, đó là tùy duyên thôi. Chứ nó bản thể nó là bất sanh bất diệt, có nghĩa nó không sanh không diệt gì cả. Nhưng mà do con người mình đã có gì cố chấp, do con người mình nhu cầu nên nó sanh ra, và đủ duyên rồi nó lại diệt đi. Chứ thật ra nó chẳng sanh chẳng diệt gì cả, không có cái gì sanh diệt hết á. Nhưng mà mình thì mình thấy sanh diệt, tại vì con người mình là có mắt có tai, có mũi có lưỡi thân ý, mình thấy sanh diệt. Nhưng cái bản thể của nó lại là không sanh không diệt. Và như không sanh không diệt, nó là chân tâm, là Phật tánh. Nó trên bản thể là như vậy, chứ không phải mỗi người đều có cái chân tâm Phật tánh. Nên có nhiều người nói là có chân tâm Phật tánh, vì chân tâm Phật tánh không đủ á, là trình độ hay sao mà phải để cho nhất niệm vô minh là người ta niệm ra. Không có gì, người ta nói người ta lý luận như vậy đó, chứ thực tế không phải vậy. Thực tế là Phật tánh nó bàn bạc trong không gian thời gian, chỗ nào nó cũng có, trong thân mình cũng có, trong tâm mình có, ngoài thân mình có, ngoài tâm mình có. Nên tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Đức Phật dạy vậy đó quý vị. Nhưng mà do là chúng ta chấp, chấp là tại vì chúng ta có cái thân này, chúng ta có ăn, có mặc, có ngủ, có nghỉ, nên chúng ta có những cái nhu cầu, có những nhu cầu nên chúng ta mới chấp vào nó, là muốn giữ lại những nhu cầu đó để nuôi thân và tâm ta. Nên từ đó chúng ta khởi niệm, từ đó chúng ta nói ra những lời nói, từ đó chúng ta hành động, thấy không quý vị? Thì cái đó gọi là vọng tâm, do cái pháp chấp. Mà tại sao có pháp chấp quý vị? Là tại vì chúng ta không có trí tuệ bát nhã, sống trong vô minh. Có nghĩa là nhìn không nhìn được thực tướng của dạng pháp, nhìn sai, dơ nó sạch, xấu nó đẹp. Bây giờ ví dụ như nói một cái hoa hậu đó, có gì rất đẹp, chứ thực ra có gì một cái người hoa hậu á, so với Chuyển Lưng Thánh Vương giống như nhường đứng cạnh người ăn mày mà thôi. Mà vị Chuyển Lưng Thánh Vương á, đứng cạnh một người ở Tây Phương á, có gì thì cũng giống như người ăn mày thôi, người ở cõi trời chứ. Còn người ở trời so với Tây Phương cũng giống vậy thôi. Tức là tùy cảnh giới mà cái đẹp xấu nó khác nhau. Mình đây mình nói đẹp tuyệt vời vậy đó, có gì so với cõi trời. Giống như ngài Nan Đà đó, vợ ngài á, có gì nàng ngài Tôn Đà Lị á, mới cưới đó, hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi Đức Phật dẫn ông lên cõi trời, ông mới nói là vợ của ông giống khỉ già, mà vợ của ông là đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ. Lên tới cõi trời thấy tiên nữ đẹp quá, Đức Phật nói tiên nữ là so vợ con sao, ông lại so vợ con, thấy vợ con giống khỉ già quá. Quý vị là biết là hai cái nơi chốn nó hoàn toàn khác nhau. Nên là mình nói mình đẹp qua hậu đây, mình thấy đẹp chứ có thực tế có đẹp không? Đâu có đẹp đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy đẹp đó quý vị? Tại vì ở đây á giống mình, nhưng mà lại đẹp hơn mình nên mình cho là đẹp. Mình đây nè, ta đẹp hơn mình cho là đẹp, giống mình đẹp hơn làm cho là đẹp quý vị. Nhưng mà chư tiên á, tân ta trong vắt ngọc ngà luôn, nhìn cái là đẹp quá trời đẹp đó, thì mình lại thấy cái người đẹp nhất đây lại là không đẹp. Và chúng ta nhìn á cái này mà chúng ta không nhìn cái kia, nhằm khi đẹp mà nói vô duyên, nhằm khi đẹp á quý vị mà bị bệnh tùm lum la chứ, với trùng không à. Mà chúng ta đâu nhìn thấy đó à, quý vị thấy cái môi trái tim không à, đâu thấy mấy kẻ răng dây trùng nó bò lóc nhóc đâu. Mình đâu thấy, phải không? Như vậy á thì chúng ta nhìn cái đó quý vị nhìn sai sự thật. Có nghĩa là cái bản thể của nó không phải là như vậy, mà chúng ta nhìn thấy cái đẹp mà mấy cái kia á là chúng ta không thấy. Nên ta thấy con phía, thấy con bên nè, nên ta chấp vào đó có gì ta ái mộ, nhằm khi cướp bóc giật giành nữa, chứ thực tế nó đâu có phải vậy đâu. Quý vị so với chư thiên thì đâu phải như vậy. Nên là Đức Phật khi ngài đi tới đó, một cái người đề nghị gả con cho Đức Phật đó, con gái của bà đó rất là đẹp, thì Đức Phật nói là con gái của cô Như Lai á, là tới đụng cái chân vào Như Lai cũng không đụng, chứ đừng có nói cho luôn cái xác thân. Nên cô này về nhà nói là con gái mình, gái cô nó nổi sân, cổ đẹp rất là đẹp, nói là Đức Phật á có gì đã khi dễ cổ. đã là nói lên một cái làm cho con mất uy tín, nên con gấp tâm trả thù đó. Sau này con làm hoàng hậu, Đức Phật cái ngày A Nan đi khất thực đi ngang cung đó, có gì mướn người ta chửi từ sáng chiều tối luôn á, chửi Đức Phật đuổi ra, thấy không có gì. Trả thù khi Đức Phật nói cái câu mà tới cái thân đó đụng cái chân vào còn không đụng nó đừng nói cho. Cổ tức coi nhiều đó đó. À, mà tại cổ ngọc ngà, cổ đẹp lắm, nhất trong vùng tới làm hoàng hậu luôn là biết cổ đẹp tới cỡ nào rồi. Nhưng mà với cái ánh, với cái nhận thức của chư Phật á, tức là cái con mắt của nhà Phật á, có gì? Có nghĩa là Phật nhãn á, cái bằng Phật nhãn á, thì là nhìn y như vậy, vì Phật nhãn nhìn cái sự thật rồi. Sau cái lớp da này nó có gì, bao nhiêu dây trùng nó bò lổm nhổm. À, sau cái miệng mình á là bao nhiêu cái răng mình nó chứa thức ăn chổng rồi còn lên men á ở trong đó. Còn cái lỗ tai mình nó chứa gáy đồ trong chổng, mỏ mũi mình nước mũi đồ chổng. Rồi trong ruột mình á có gì, từ trên dài xuống con amip nè, rồi con dây trùng roi nè, có gì còn á là con men tiêu hóa rồi nè, mấy con nó bò lổm ngổn lổm lổm ngổn chổng chứ có gì. Tại Phật nhãn mà nhìn cái xuyên qua luôn thấy trơn rồi, dây trùng chổng không hả? Nó không có gì. Còn mình á là nhục nhãn mình nhìn trời mình đẹp quá trời á, có gì đâu thấy đâu. Như vậy mình nhìn không có sự thật của nó, có nghĩa là sự thật của nó là bên ngoài đẹp thôi, nhưng mà bên trong á từ trên xuống dưới nè là mắt nè, rồi mũi nè, còn nước mũi nè, miệng nè, ke nè, đồm nè, giải nè, máu nè, mũ nè, ruột non nè, ruột già nè, phèo nè, phổi nè, chất thải nè, có gì ở trong bàng quang mình nè, rồi trong ruột già. Ôi trời trời, nói hồi cái nó hết đẹp rồi. Nghe không, quý vị thấy không? Tức là cái sự thật của nó là như vậy đó, nhưng mà mình không có nhìn lên cái sự thật, mình nhìn lên bên ngoài không à. Do đó mà mình nhìn gọi là sai lầm, gọi là vô minh đó. Cái gì do vô minh đó mình mới khởi niệm thương, khởi niệm ghét, khởi niệm yêu, khởi niệm buồn, khởi niệm giận đó. Cái gì cái niệm này chính là vọng tâm đấy. Nghe không, cái gì do mình vô minh nên mình khởi vậy đó. Nên trong thập nhị nhân duyên cái Đức Phật dạy vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, thủ hữu, sanh lão tử u bi khổ não. Tức là từ trong vô minh mà ra. Vô minh có nghĩa là mình không có sáng suốt, tức là không có trí tuệ bát nhã, tôi nghĩa là chư banh nha. Maha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, tất nhiên là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn, dịch ra vậy đó. Maha bát nhã ba la mật đa tâm kinh là cái tâm của mình á, có gì có cái trí tuệ nó mới đi đến cái cứu cánh rộng lớn được. Mà cái trí tuệ đó tức là ngược với vô minh là không có trí tuệ. Do không có trí tuệ nên mình mới khởi niệm. Người nào có trí tuệ hết niệm, mà hết niệm là thiền. Có gì gom tâm chỗ có năng lực của tâm gọi là định. Như vậy thì có trí tuệ là sẽ có thiền định. Có gì và muốn đi có trí tuệ thì cũng từ thiền định ra, mà có trí tuệ thì chắc chắn là họ có thiền định. Nên mình muốn có trí tuệ thì có nhiều cái phương pháp khác nhau, mà trong đó có giới sanh định, định sanh tuệ, thiền định sanh trí tuệ, rồi thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, vân vân. Rồi bắt đầu là chúng ta gieo cái nhân trí tuệ, chúng ta sẽ được cái quả trí tuệ trên cái chuỗi thời gian và không gian đó, vân vân. Có nhiều cách để có trí tuệ, xóa vô minh này. Như vậy thì Đức Phật dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có hai hệ thống tâm, tâm chơn và tâm vọng. Tâm chơn là trên cái bản thể pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có hết. Nói chữ có là mình hiểu vậy thôi, chứ thực ra không phải là mình có cái tâm, cái Phật tánh mình riêng, còn người kia có Phật tánh riêng. Như vậy là Phật tánh chung cũng không phải chung. Đã gọi chung riêng là còn chấp, mà cái này không chung mà cũng không riêng. Bản thể nó như vậy là như vậy, gọi là nó y như nó là. Bản thể nó như vậy là như vậy, nói riêng không được mà nói chung không được nữa. Nó không phải chung mà cũng chẳng phải riêng, giống hệt như hột cát ở trong đống cát vậy đó. Nghe quý vị, bản thể nó là cát. Vậy chứ hột cát này với hột cát kia khác nhau không? Khác phải không? Nhưng mà cát với cát có ở đâu khác? Cũng silicat. Có ở đâu khác? À đây cũng vậy, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nghe quý vị, nói là khác không? Cũng không được, mà nói giống không? Cũng không được. À, trong đống cát rồi à, cái gì cát là cát cho thôi à. Bản thể nó là cát đại loại, còn hột nào hột kia là tùy duyên, mà mình thấy cái hột gì hột kia đó thì tùy duyên, mà mình bị hiện ra trên này sai biệt về pháp giới. Nhà cửa thì khác con người thì khác có con vật, thì khác nước, nước thì khác mây, mây thì khác cây cối, vân vân. Nhưng cuối cùng bản thể là Phật tánh. Bởi vì bất sanh bất diệt, bất câu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bản thể là như vậy. Nhưng mà qua con người mình á bắt đầu là khác nha. Qua cái ý nghĩ của mình á, mình nghĩ ra. Ví dụ như mà qua ý nghĩ mình nói cái này là đẹp, bộ tới cái ý mình nghĩ ra nó mới đẹp hay, hay nó đẹp sẵn? Bây giờ mình nói cái bông này là đẹp, là mình nghĩ nó đẹp thì nó mới đẹp, hay là nó lả đà như vậy là như vậy? Cái người kia nghĩ xấu thì nó xấu, cái người nọ nghĩ đẹp thì nó đẹp. Không phải như vậy. Thực ra cái bông này nó như vậy là như vậy à. Còn qua cái ý nghĩ mình, dầu ý nghĩ mình thế nào đi nữa thì cái bông nó vẫn là như thế này thôi. Nghe không, có gì? Nó như vậy là như vậy thôi. Nên cái người á, mà biết chơi bông á, ta thấy đẹp. Người không biết chơi bông thì thấy xấu. Còn con nít đó nó nhìn khác, người già nhìn khác, con chó nhìn khác, chư thiên nhìn khác, chứ nó không phải vậy. Nó như vậy là như vậy thôi, chứ nó không có đẹp, không có xấu gì hết trơn á. Nó vậy là vậy à. Nên các pháp y như nó là thiền nguyên thủy. Ta tu để các pháp y như nó là. Đừng qua ý nghĩ mình, qua ý nghĩ mình là chật lất à. Tại qua sao qua ý nghĩ mình chật lất? Qua ý nghĩ là vào vọng tâm. Vọng tức là không có chân chánh. Mà chân thật thì mới bất hư. Nào quý vị đọc kinh Bát Nhã, chân thật bất hư là biết sự thật thì nó không có hư hoại. Mà mình chiều theo tâm vọng này thì nó sẽ hư hoại hoại đó quý vị. Có nghĩa nó không phải sự thật. Vọng thì nó không phải thật à. Nên mình nói đẹp vậy có phải đẹp không? Nên những người ta chửi mình ngu có phải vậy không? Tại người ta thấy mình ngu thôi chứ người khác thấy khôn đó. Đó, có những cái người ái mộ mình thấy khôn, người ghét mình nói mình ngu. Vậy mình ngu hay khôn? Không ngu cũng không khôn, tùy à, ai nhận xét à. Ví dụ như ông chồng thì nói đẹp mình, vợ mình đẹp tuyệt vời. Ông hàng xóm mà hơ nói vợ ông xấu quá. Quý vị thấy không? Như vậy thì người nào mình thương mình thấy đẹp, người nào mình không thương mình thấy xấu à. Như vậy thì đẹp với xấu là do thương với ghét hả? Đâu phải. Đẹp với xấu đâu phải do thương mới đẹp mà do ghét xấu đâu à. Mà ta như nó là vậy à, à nó vậy là vậy à. Mà mình cứ ngỡ rằng á, là người ta nói mình ngu nên mình nổi sân. Anh ngu quá á. Bắt đầu mình nổi sân lên à. Đợi người ta nói ngu mới ngu sao? Phải không? Ngu sẵn à. Đợi người ta nói ngu mới ngu, mình tính ngỡ rằng người ta chê mình ngu mình mới ngu. Bắt đầu ta khen mình đẹp quá ta, cái đầu mình hí hửng lên. Người ta khen mình mới đẹp, chứ bình thường nó không có đẹp. Nào cái gì? Vậy là gì cái lời ta khen gì, lời ta chê đó mà mình mới đẹp, mình mới xấu, nên mình mới nổi sân lên, mình mới vui, mới buồn, mới hờn, mới giận lên cái tâm viên mình mới khởi lên nè. Nào cái gì? Chớ thật ra tất cả các pháp nó đều là tương đối hết đó, không có gì là tuyệt đối hết đó, có gì nó là tương đối. Cái người này như thế này, người kia như kia, người nọ như thế nọ, người ta đánh giá khác nhau. Chứ cái thực tế nó không phải là vậy, thực tế mình là mình. Chẳng ngu chẳng khôn hết đó. So với người này, so với tiến sĩ thì mình ngu, nhưng mà so với lòi sĩ là khác à. Phải không? Tiến sĩ, lòi sĩ nó khác rồi. Soi bây giờ nó đi học cao với học thấp đi. Bây giờ mình học lớp 12. So với ông học đại học á, thì mình ít trình độ hơn. Nhưng mà so với cái ông học lớp 3, lớp 4 thì mình cao hơn. Như vậy á, thì quý vị mới thấy á, là mình á, nhìn lên thì mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống thì thấy chẳng ai bằng mình. Đó quý vị thấy không? Nên ta chê mình ngu. Cái mình lên ngu hơn Bồ Tát, nhưng mà khôn hơn chúng sanh. Mình quay qua nói vậy á, ta chê mình ngu quá vậy. Ông kiểu này ông chửi mình ngu quá à, mình là ngu hơn Bồ Tát mà khôn hơn chúng sanh. Mình ý mình nói là ổng là chúng sanh đó. Nói vậy thôi mà sự thật là vậy quý vị. Ta nói mình ngu mà hỏi ngu hơn ai? Mình phải hỏi lại. Ta chê mình xấu, dạ xin lỗi anh, tôi xấu hơn ai vậy? Kể ra. Nào quý vị, xấu hơn bà bảy, bà năm, bà bảy, bà năm ở nhà ở đâu, mấy tuổi, sanh ngày mai thấy nào tháng năm nào, vậy mình nhân dân số mấy, ở đâu cấp, nghe không có gì, thì mình mới biết được đó là ở đâu, chứ mình hỏi hội nổi sân nghĩ về luôn, khỏi chê luôn, nghe không có gì, phải không? À, nên cái lời nói của người ta, thị phi của người ta thì chẳng qua theo cái ý của người ta, theo cái tâm vọng của người ta thôi. Ta thương nói khác, ta ghét nói khác, như vậy mà mình cứ bám vào trong đó, cái gì mà mình khởi lên tâm viên đó đó. Có nghĩa là mình khởi tâm liên tục khi cái pháp ở bên, cái pháp trần là cái pháp giả như vậy, nó không chính xác gì chân á, mà mình khởi liên tục có gì, mình thấy cái cảnh này khởi ra cái đầu người ta nổi lên tâm này, thấy cái kia khởi ra nổi lên kia, nhưng tất cả các cái pháp đó có gì, nó không phải tồn tại mãi, nó là pháp tương đối. Pháp tương đối nghĩa là cái bên ngoài nó cũng có sanh có diệt, nó không phải là thật vậy có gì. Nên tâm mình lại khởi lên liên tục với cái pháp tương đối phía bên ngoài đó, quý vị gọi là vọng tâm. Chính này là con vượng á, gọi là tâm viên, nó khởi lên liên tục là bệnh suy nghĩ này. Mà bệnh suy nghĩ này nó gieo cái dòng nghiệp ghê gớm lắm. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý tức lặng dưỡng, cứ nhảy lên, tâm mình nhảy lên. Mà nhảy lên, tại sao nó nhảy? Là chúng ta nghe lời nói, nghe âm thanh ở phía bên ngoài và thấy hình dáng phía bên ngoài, nó khởi tâm qua sáu giác quan mình: rờ, ngửi, nếm, nhìn, nghe, suy nghĩ, khởi tâm. Như vậy mắt mình á, là thấy sắc ở bên ngoài, bắt đầu chúng ta khởi tâm. Tai nghe âm thanh, nó khởi tâm. Nhưng mà cái sắc bên ngoài với cái âm thanh này, nó có thiệt là vậy không? Hay là cái bông này bữa nay á, là ở đây ngày mai thấy vô thùng rác, không, cái gì nó có thiệt là đẹp không? Đẹp khởi tâm yêu quý nó. Ngày mai thấy vô thùng rác, đưa nguyên thùng rác mình quý nữa đi, không, thấy không? Thấy mình sai lầm chưa? Mình có chỗ sai lầm đó quý vị. Nên người ta hiểu được điều đó rồi, người ta nhìn cái bông hoa này cái gì bình thường, hỏi đẹp không? Đẹp. Nhưng mà không có ái mộ nữa, không có vui buồn hờn giận. Bữa nay bông nở ra vậy vui, ngày mai thấy vô thùng rác cái buồn. Không có vụ đó nữa quý vị. Mình biết nó là vậy. Tất cả các pháp xung quanh là các pháp của sanh diệt, các pháp của tương đối. Có thành, có trụ, có hoại, có không, có sanh, có lão, có bệnh, có tử, quý vị, có thành, có trụ, có vị, có diệt. Tất cả các pháp đều theo cái chu trình của luân hồi đó cả. Nên quý vị, nên mình nhìn các đầu tâm mình nó tĩnh lặng rồi, mình không khởi lên nữa. Tại sao mình khởi lên nữa? Đâu đúng đâu. Bây giờ mình đã cho nó là đẹp phải không? Nên khởi tâm yêu thích. Ngày mai nó còn đẹp nữa không? Mà nó không còn đẹp nữa, khởi lên tâm là buồn gầu. Như vậy tự nhiên á, nó thành trụ hoại không. Mà ở đây mình buồn gầu, mình yêu thích à? Kỳ đó, đúng không? Nó luôn luôn lúc nào nó theo cái quy luật thành trụ hoại không đó. Mà nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không. Thì nó thành cái mình khởi theo tâm thành, nó trụ mình khởi theo tâm trụ, nó hoại mình khởi theo tâm hoại, nó không mình khởi theo tâm không của nó. Tự nhiên cái mình làm hoài vậy mà đâu phải có pháp này. Nào là chồng, nào là con, nào là vàng, nào là bạc, nào là nhà, nào là cửa, nào tùm lum lá cho mình khởi liên tục vậy đó quý vị. Mà cái quy luật của người ta cứ thay đổi theo liên tục, mà cứ khởi theo cái quy luật nó thay đổi đó liên tục hết trơn không quý vị. Mình thấy mình vô minh chưa? Nên á, khi á mà một cái vị tu tập quý vị bắt đầu ta an trụ tâm, ta không khởi theo nó nữa. Tại vì khởi theo nó tức là nó làm cho tâm mình động loạn á quý vị. Cái giả nó làm cho tâm mình động loạn, cho tâm mình gây nghiệp để mình đi theo sanh tử luân hồi, do người ta chưa giác ngộ. Nên khi mình giác ngộ được điều này, giác ngộ được cái luật vô thường, giác ngộ cái luật thành trụ hoại không, nó luôn luôn thay đổi cái pháp trần như thế này, thấy không quý vị? Thì lúc đó bắt đầu ta an trú trong chánh niệm, ta an trú trong chánh định, ta an trú trong thiền định. Khởi theo nó làm mệt mỏi tâm mình lắm, khởi theo nó làm phiền não lắm, khởi theo nó làm nghiệp lực nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi, ta không khởi theo nữa quý vị. Bắt đầu, nhưng mà hiểu mà không khởi theo nha, không hiểu ta vẫn khởi đó. Nếu mình hiểu được rồi như vậy đó quý vị, bắt đầu chúng ta không khởi nữa. Ai nó làm mà kệ đi, nên quý vị đừng có quan tâm nó nữa. Nó làm những cái nào có duyên mình hãy quan tâm để mình giải quyết cái tình trần thôi, còn nào không có duyên mình đừng quan tâm nữa. Trời ơi, đâu như có cô Phật tử tức chết luôn thầy, hỏi gì vậy? Tức trào máu luôn, hỏi sao vậy? Ông chồng của cái cô nhà kế bên chở vợ bé đi ngang không dám nói một tiếng, gặp con là con chặn xe lại, con quýnh cho một biết là mặt rồi. Ê thầy, hỏi là mà mình có bà con gì với ông chồng với bà vợ bên đó không? Nó không, ở cặp nhà. Ý sao mà chồng ta chở vợ bé mà người ta không nổi sân mà mình nổi sân kỳ vậy? Mà lợi tới chùa của vị con tức muốn trào máu luôn thầy. Cái gì mà chồng của người ta chở vợ của ai đâu mà mình ở đây mình tức là sao? Phải chồng mình chở người ta thì lúc đó mình tức thì cũng còn có lý. Ở cặp nhà thôi quý vị, mới chê bà vợ ông kia ngu. Chồng chở vợ bé chạy ngang vậy đó mà không dám chặn đầu xe, không dám này nọ nên con tức ngói máu. Trời ơi, quý vị thấy không? Cuộc đời mình đó là cái chỗ này, là cái chỗ mình phiền não nào quý vị. Tất cả những cái pháp thế gian mình đeo theo nó nổi không? Nó thành trụ hoại không? Mà 1000 pháp là 1000 cái thành trụ hoại không, mình đeo theo nổi không? Một cái thành trụ hoại không là mình chuyển tâm mình liên tục rồi. Bây giờ ông chồng mình thay đổi, con mình thay đổi, nhà mình thay đổi, thân mình thay đổi, tâm mình thay đổi, mình cứ thay đổi theo, tất cả thay đổi, mình chịu nổi không? Không chịu nổi phải không? Không chịu nổi, tâm mình nó mệt, mỏi mệt. Nó chịu không nổi rồi, bắt đầu nó quá tải rồi, nó mỏi mệt rồi, nó mỏi mệt bắt đầu sanh ra tâm sân. Sanh ra tâm á, là giận hờn sân si càng ngày càng căng thẳng. Không có gì ai đụng tới mình cái một, như đụng vô bà chặn lửa vậy đó. Do là mình mỏi mệt, mình theo pháp trần theo đuối theo nổi, hiểu không quý vị? Có nghĩa là mình lo bên đây lo bên kia, lắng bên đây lắng bên nọ, hết chuyện này tới chuyện kia, quý vị, nó lăn xăng liên tục, vậy đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật dạy đó là vô minh đó, chạy theo trần chi vậy, chạy sao sao nó nổi, nó chạy liên tục mà, nó đổi liên tục mà mình chạy sao nó sao chạy nổi, hiểu không quý vị? Như vậy mà người ta vẫn chạy đó, người ta vẫn chạy theo, hết lo con rồi lo cháu, lo nhà, lo cửa, lo tiền, lo bạc, lo ruộng, lo đất, lo xe, lo cổ, lo không quý vị, tới chừng nhắm mắt vẫn còn lo, đem cái lo đó qua kiếp sau lo tiếp, quý vị thấy không, đâu có giảng sanh được. Càng lên cao là càng cảnh giới của thiền định, mà mình có định có thiền đâu. Quý vị tối ngày khởi niệm không có định có thiền đâu, vọng tâm liên tục trùng trùng các nhân duyên sanh khởi. Quý vị, giờ đó ta biết gì quý vị, bớt lo, cắt bớt lo, bỏ bớt vì cái nào không cần thiết cắt bỏ, nào không thiết cắt bỏ. Gọi là sống đơn giản, nào không cắt bỏ xả ra. Thấy không? Xung quanh những chúng ta cắt bớt vật chất, ta gọi là sống đơn giản. Rồi trong tâm mình đó quý vị, bớt lo lắng những cái xung quanh đi, cái đó gọi là xả ra. Có gì là pháp xả đó. Như vậy là sống đơn giản và pháp xả. Sống đơn giản là cắt bớt những cái phần vật chất của chúng ta xung quanh, còn tâm chúng ta là bớt giận, bớt hờn, bớt buồn, bớt lo, bớt sầu, bớt giận. Có gì đó là xả bỏ đó. Nên bốn cái tầng thiền là xả hết, là ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh. Quý vị thấy cái xả không? Xả từ trong ý niệm mình xả ra nè, không còn lo lắng, không còn khởi niệm nữa là xả, còn gì nữa. Không có gì, hỏi anh buồn tôi không? Không, bình thường. Anh giận tôi không? Không, bình thường. Anh ghét tôi không? Không, bình thường. Tức là mình không hờn, không giận, không ghét nữa, tâm lặng xuống. Tĩnh lặng là xả, còn gì nữa quý vị. Như vậy thì cái tâm viên của mình á, muốn cho đừng có khởi lên quý vị, thì chúng ta đừng theo trần nữa. Cái thứ nhất là chúng ta không chạy theo tình trần. Thấy không? Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta sống đơn giản, sống đơn giản. Thứ ba nữa, thực hiện pháp xả trong tâm. Thứ nhất không theo trần nha, không theo trần tức là không có lo lắng nhiều quá nữa quý vị, cái gì cũng lo chứ. Cái gì đâu á, thầy rồi con không biết sao nữa. Dâu tới giờ mà nó cũng chưa có nghề ngỗng gì chứ, thằng cháu nội giờ nó học cũng không ra gì chứ, thằng trai nó cũng không có ổn định gì chứ, ở ngồi đâu lo. Hơi sức đâu lo tùm lum la vậy. Quý vị lo vậy làm sao tu đắc đạo được. Như vậy đừng có chạy theo tình trần nữa quý vị. Chúng ta làm tròn bổn phận người mẹ, người bà, người ông ở trong gia đình vậy là được rồi. Bây giờ mình phải lo cho mình thôi, lo tu, đừng lo đời. Lo đời được không? Có được đâu. Phải chỉ lo được thì cũng nên lo. Còn về già mà nói hơi hơi nha, mình nói về già cóc thì còn lo nữa. Nghe không quý vị, lo có được không? Không được cái gì chứ, mà nhằm khi phiền thêm con cháu nữa quý vị. Lo cái đầu mình can thiệp cái này, can thiệp cái nó phiền dữ lắm. Ủa giờ nó biết tính toán chứ, người tự nhiên mày làm gì tao không đồng ý nghe Út. Thấy không? Nó về nó phiền, nó vứt, nó là trời, mỗi đứa làm má con cản con không thầy. Thôi thì cho nó làm, nó lớn rồi, mình giống như mình chết đi, nó muốn làm gì làm đi. Quý vị lo tu đi. Nên đừng lo này, đừng lo nọ chứ quý vị, mà có lo chữ mà lo tu. Quý vị lo tu nên cắt bớt đi, đừng chạy theo tình trần. Cái thứ nhất để cho cái tâm viên mình không khởi, thứ nhất á làm cắt tình trần, cắt bớt tình trần. Cái thứ hai nó sống đơn giản, thứ ba xả bỏ. Ba cái này nha, cắt bớt đừng có lo lắng tình trần nữa. Những cái chuyện gì trong đời đó quý vị, là của nó lo, mắc gì mình lo vậy, mà cứ ngồi lo mà lo không được cái gì chứ cũng lo nữa quý vị. Trời, có nhiều người già lo mắc tội nghiệp luôn á. Trời, lo này lo kia lo nọ mà không có giải quyết được gì chứ, nhúng tay vô giải quyết cái là mấy con cháu nó giận. Chuyện nó lo thì mình lo tu đi. vậy thôi chứ không lẽ nó không biết sao. Trời, nó có vợ có chồng chứ không lẽ nó không biết. Ở đây mình ngồi mình lo cái gì mà cũng ngồi lo nữa quý vị. Mình trở thành cái thói quen rồi, tập quán nghiệp đó. Nên mình hiểu ra giờ quý vị, cắt bỏ không lo nữa. Con lo, con cháu lo cháu, tụi bay lớn hết rồi. Thấy không, tao lo cả đời, giờ tao nghĩ lo, tao lo tu. Quý vị thấy không, đừng lo đời mà mình lo tu. Cái thứ nhất tức là không chạy theo tình trần nha. Ai còn lo này về cắt bỏ đi, đừng lo chứ. Vì đâu đi đây giữa trưa tranh thủ gọi điện thoại về, không biết heo cho ăn chưa vậy mấy đứa. Đi tu mà heo gì đây nữa. Hồi hôm ở nhà đó thì mình giao đi. Hôm nhà nó Út bữa nay cho heo ăn với con. Vậy được rồi, còn đâu mà đây còn điện thoại về heo cho ăn chưa, nhắc rồi nó lo thấy không. đi tu mà còn nhớ heo. Người ta đi tu người ta niệm Phật, còn này đi tu niệm tức là nhớ tưởng, nhớ con heo tới nhớ tới gà dịch không rồi làm sao nhớ tới Phật. Các ông nghe thấy không? Do đó ông ta bỏ hết, cắt hết, đi tu cái là giao hết cái gì. Nên muốn mình đừng lo nhiều thì mình phải giao lại hết đi. Giao lại hết đi. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn thấy đứa nào được giao lại từ từ, giao sao cho nó công bằng chút, giao từ từ hết đi, đừng có ôm đồm. Chết đi xuống con cái nó ra tòa nó tranh đó. Đó quý vị, giao lại bớt đi thì chúng ta bớt lo à. Phải không? Giữ lại ít thôi, giữ lại ít tiền dưỡng già vậy thôi. Quý vị, còn đất đai ruộng vườn nhà cửa giao là nó hết đi. Nếu chúng ta lớn tuổi, còn nhỏ nhỏ tuổi ta tính theo kiểu khác. Còn nói lớn tuổi, những người già lớn tuổi mà con cháu có gia đình là hết đó quý vị, ta giao từ 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 nè cho tụi nó, nếu thấy được nha, chứ đừng giao như mấy ông bánh số đề nghĩa là đứt à. Giao mấy ông mà đá gà cá độ đứt à, giao mấy ông đánh bài đứt à, giao mấy ông bao lô xỉu chủ đứt à, giao mấy ông nhậu đứt à. Không có gì mình cũng phải coi, mình giao sao mình cũng phải coi, coi ông nào được, giữ được. Không có gì chứ đừng có giao chứng cho ác, cái còn phiền não nữa. Bữa trước có cô Phật tử nghe là thầy dạy là lớn lên, thầy bà giảng là lớn tuổi chúng là mình giao quý vị. Ai nhà đâu có một chục ông đất giao cho con tới giờ nó sang. Thầy kêu cũng giao nó giờ nó sang đất. Là trời ơi, cô giao cũng phải nhịn nó chứ, nó làm gì nó sang. Rồi nó đánh số đề nó sang hết trơn thầy. Ai biểu giao cho ma đệ? Tôi giao cho nào ngon ngon, giao cho ma đệ. Quý vị biết nó đánh số đề mà còn giao không quý vị? Ông nào mà đề bài bạc này nọ đó quý vị, mình giao là giao di chúc thôi. Đó, giao di chúc mình còn sống nó đâu có thực hiện được di chúc. Đó, quý vị thấy không? Di chúc thôi, đừng có giao luôn cái sổ cho nó. Nếu ông nào đánh số đề, ông nào nhậu rồi đó quý vị, thì giao di chúc, có nghĩa làm di chúc sau khi tôi chết giao lại cho ông này nè. Chứ đừng có giao luôn sổ, giao sổ người chân công số đề kể như là rồi còn gì nữa, đất đai không quý vị. Còn mình sau khi chết thì nó muốn làm gì làm, chuyện đó của nó rồi quý vị, mình cản nó không đâu được đâu, phải không? Nên mình giao bớt việc đó quý vị, đừng có chạy theo cái tình đời nhiều quá nữa, bớt lo lắng đi, lo tu đi, nhớ nha, chữ lo tu đó là cái thứ nhất quý vị. Cái thứ hai, sống đơn giản một chút, sống đơn giản tức là cái vật chất xung quanh mình á cắt bớt. Quần áo 100 bộ thì thôi cho người ta bớt còn 20-10 bộ thôi. Ví dụ á, những cái vật chất xung quanh của mình á cắt bỏ cho bớt đi quý vị. Chết đi cũng để lại trơn à. Nhưng mà mình cho có phước, mà để lại thì không có miếng phước nào. Để lại gửi con nó làm thiện còn đỡ, mà con nó đem đi cầm rồi thôi rồi luôn, phải không? Do đó mà bớt đi quý vị, dây chuyền, cà rá, rồi đồ xịn xịn nó bán bớt đi làm từ thiện đấy. Không phải đó là suối mà nói thiệt đó quý vị. Để nó gỡ lại hai dâu mà có chiếc nhẫn hột son mà nó dành. Quý vị thấy không? Thôi giờ bán đi, bán được 100 triệu cho nó 10 triệu, còn 90 mình làm từ thiện vui vẻ cả làng. Quý vị, còn mấy cái nhỏ nhỏ nào không có giá trị thôi đeo chơi cho vui, còn nào giá trị lớn tính trước hết đi. Quý vị, nên là người ta cắt bỏ bớt những cái xung quanh mình thì người ta gọi là sống đơn giản. Đơn giản tức là bớt những cái vật chất xung quanh, đồ xài này nọ đủ xài đó, vừa no đủ ấm đèo bồng mà chi. Không có gì đủ thôi, càng nhiều mình lại càng khổ với nó đó. 4-5 cái nhà, không có gì đất đai ruộng vườn, sổ này sổ đỏ sổ kia, không có gì tối ngày tính nhiêu đó không đủ chết rồi. Cắt bớt đi, đơn giản bớt đi, những cái gì mà thuộc sở hữu mình cắt bớt, bỏ bớt, đơn giản cắt. Chỉ có những ngày phục vụ cho cái đời sống mình giữ lại thôi. Còn cái nào mà không phục vụ cho đời sống mình cắt bớt, chừng nào á gọn chừng nào á quý vị đi nhanh chừng đó. Gọn chừng nào chạy lẹ chừng đó. Gọn chừng nào nổi lên mặt nước chừng đó. Nhảy xong cái đùng cái toàn đá không nó chìm xuống đáy. Chạy mà quý vị đeo ông đây đùm này, đeo ông đây đùm kia chạy sao nổi. Chạy không nổi đừng nói bay về Tây Phương. Bay về Tây Phương vừa bay lên thì nhớ nhà, nhớ con, nhớ chồng, nhớ vợ này nọ tùm lum la cho nó kéo xuống thành ở Nam Phương. Nên cắt bớt những cái xung quanh mình, cắt bớt. Cái thứ ba nữa quý vị là trong tâm mình á, xả bỏ. Xả bỏ quý vị, lỡ mà giận dâu giận rể gì đó giờ tha cho nó luôn đi. Xả trước khi xả phải tha trước, gọi là tha thứ. Chúng ta tha đi, tha cho nó bớt, tha ra. Xả ra, xả tức là người ta không cố chấp, tức là mình tha cho đời. ai làm cho mình giận đừng giận nữa, ai làm cho mình buồn đừng buồn nữa. Nên bữa nay về nói với con dâu là vợ út má, giờ má nghỉ giận nghỉ buồn con, mày muốn làm gì mày làm đi, tao nghỉ tao lo tu rồi. Quý vị nhìn qua cái thấy nó lại liền là Bồ Tát. Quý vị chứ buổi bữa nó tính đâu Bà La Sát, bữa nay là Bồ Tát Giá Lâm rồi. Quý vị tha nó hết, không chấp gì chân, quý vị thanh thản kệ nó bỏ đi. Quý vị giận nó cũng vậy thôi, được cái gì đâu. Nó con dâu nó giống như con gái mình thôi, giận nó làm chi, rể giận nó cũng được gì đâu, mà giận nó mình đọ nên không thèm giận. Nên giờ nó nói không thèm giận, không thèm buồn, chứ lớn tuổi buồn giận con dữ lắm vậy. Hở chút giận hở buồn gọi giận lẫy á, ngoe ngoe ngoảy ngoảy thầy thấy hoài luôn á. Lớn tuổi buồn giận con không có gì. Nên á mình xả bỏ bớt đi quý vị, xả bỏ trong tâm mình ra là người này mau giảng sanh lắm. Người nào mà buồn mà giận mà con mà giận lẫy này nọ quý vị, không có giảng sanh được. Cái tâm đó quý vị là tâm bực tâm bội đó, không có giảng được, không có định được tâm, không có gì, không có trú được tâm. Nên đó là chúng ta không có an trụ tâm được. Nên muốn an trụ tâm quý vị xả bỏ, mà muốn xả bỏ phải tha thứ, học tâm tha thứ, tha cho mày luôn á. Út út má tha mày đó Út. Vợ út má tha con đó con, thấy không? Rễ má tha con đó con, thấy không? Tha trước xả sau, thấy không? Không tha xả không được, phải tha nó xả mới được, không tha xả không được. Cái gì nên trước tiên á là ông ta lên bàn Phật nguyện liền: Nam mô A Di Đà Phật, con thề trước Đức Phật là từ đây con tha thứ hết ai mà chọc giận con, ai mà làm cho con đau khổ, chồng con có vợ bé gì con cũng tha luôn, dâu con nó chọt con cũng tha luôn. Nói chung là bây giờ con tha luôn hết mười phương chư Phật, chứng minh cho lòng con cho hồi nó nhẹ dễ sợ. Tha hết lòng tao giờ tha thứ khoan dung độ lượng hết, bắt đầu xả ra. Tha rồi xả bỏ hết. Quý vị trong lòng mình có cái gì ấm ức xưa nay xả học ra hết. Bắt đầu lòng ta trong sạch lào lào hôm nay. Quý vị khẩn cầu Đức Phật Như Lai nhỏ cho chút phước qua ngày đau thương, trở về với dạ thiện lương, trì tâm niệm Phật mới là đường giảng sanh. Nhớ nha, an trụ tâm là bớt lo lắng việc đời. Cái thứ hai nữa là sống đơn giản. Thứ ba nữa là tha thứ và xả bỏ. Tại xả bỏ trước khi xả bỏ phải tha thứ thì tâm ta được an trụ và vào. Và còn cái thứ tư nữa, quý vị cố gắng tác phước. Khi chúng ta tác phước thì tâm ta được an trụ. Tại vì làm tội thì tâm ta động loạn, còn làm phước tâm ta dễ an trụ. Nên trước khi đi vào thiền định đó quý vị, thì chúng ta phải có ý thức tỉnh giác. Mà muốn có ý thức tỉnh giác là phải có tâm thường thiện, tức là chúng ta làm lành đó. Nên phát tâm Bồ Tát, phát tâm làm lành giúp đỡ mọi người, quý vị bố thí cúng dường, vân vân, tất cả các cái để tích phước tạo phước. Nhưng không ngờ cái đó để đi được an trụ tâm. Vậy có bốn pháp đó an trụ tâm phải không? Bây giờ tới hàng phục tâm nè, tức là con ngựa mình á, nó chạy rong chơi, hàng phục nó, mình xỏ một bữa nó. Lại quý vị muốn hàng phục tâm này thì chúng ta phải có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là chúng ta biết mình đang nghĩ gì, chúng ta biết mình đang làm gì. Ví dụ như có người đang làm này mà không để ý á quý vị, ở dưới Cà Mau đó có anh này, anh tiện á, cái sử tiện, anh có cái lưỡi cưa quý vị, tiện hồi đứt cái ngón tay. Đang tiện mà không có chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là mình đang làm cái gì, mình biết cái tâm mình đang làm cái gì. Đừng có thả tâm theo con ngựa mà nó có chạy. Đang tiện nè quý vị, là chiều nay mình đi ra ha, đi ra mình đi nhậu quán nào ha, nó dẫn đi quý vị, mà không có chánh niệm. Ta đang tiện thì mình chú ý vào cái tiện của mình và biết tâm mình đang tiện là tâm gì, tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, sao kiểm soát lấy nó. Đó quý vị gọi là chánh niệm. Vậy thì chúng ta có chánh niệm nữa, ta mới hàng phục được nó. Không có chánh niệm thì không phàng phục được nó đâu. Đó, cái gì? Phải có chánh niệm. Ta đang ngồi thiền, biết mình đang ngồi thiền, nên khi nhảy ra rồi mình cắt liền đi về. Đó, mình đang bưng cơm, biết đang bưng cơm, đang cơm suy nghĩ dấp té hay bể nồi cơm. Đó, thấy không? Chúng ta không có chánh niệm. Mà không có chánh niệm ta gọi là tâm hơ, tâm hất, vợ đậu á. Đó, cái gì? Đậu á là cháu bác Ba Phi. À, nên bác bà Phi ông kể ông là ông có con cháu mà cưới vợ, trời nó tệ dữ lắm, nên nó mới có phim vợ đậu á. À, mình thấy không? Vợ đậu tâm hơ tâm hất làm gì không chánh niệm chứ á, có nghĩa là làm cái này mà suy nghĩ cái gì đó không, ở đầu óc để đâu á. Người ta nói là mình làm cái này mà đầu óc để đâu á, có nghĩa là người ta không có chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là làm ở đâu đầu óc để đó, có nghĩa là người ta chú ý vào công việc mình làm, biết cái tâm mình đang làm có vui có buồn có hận vậy không, quán xét cái sự việc và quán xét lấy tâm mình có chánh niệm. Ai có cái chánh niệm đó quý vị, thì chúng ta không thả cái tâm mình đi, con ngựa nó không sải đi. Mà ngựa nó không sải đi quý vị, chúng ta mới cột lại nó được, cột lại nó chúng ta mới định được. Không cột lại nó sao định, chạy đi tùm lum la sao định. Nên phải cột, nó phải có chánh niệm. Nên tập nha, mình làm gì á là mình biết mình đang làm đó, chú ý làm đó, kiểm soát tâm đang làm cái đó, biết tâm mình đang vui buồn hờn giận trong lúc làm cái đó. Có nghĩa là làm gì phải có sự kiểm soát và ý thức tỉnh giác tại đó mới có chánh niệm. À, có gì đại loại người ta nói làm cẩn thận, cẩn thận là một phần của chánh niệm rồi đó. Chúng ta làm cẩn thận là người ta chú ý, mà chú ý thì tập trung tâm chưa, chú ý nghĩa là gom tâm về chỗ đó quý vị. Mà cái này chánh cấp hơn chút xíu, nó biết tâm mình lúc gom đó là tâm gì, nó nghĩa là tâm vui tâm buồn tâm hờn tâm giận tâm ghét ghê, mình kiểm soát được đó luôn quý vị, kiểm soát được hành động và kiểm soát tâm nó lúc đó luôn. À, quý vị chúng ta có chánh niệm, à tập tâm chánh niệm này, nếu không có chánh niệm là người ta bị hư bột hư đường, chân làm này mà nó hư cái kia à. À, quý vị đang chạy xe không có chánh niệm thì làm sao quý vị, mình biết có xe nào có người ta qua mặt đường sao mình phản ứng kịp, nó không có chánh niệm á. Nên không có chánh niệm nó sanh ra nhiều cái việc ác vô ý. À, mình à, mày à, chặt cây ở ngoài đường đi, chúng ta không có chánh niệm vừa chặt vừa hát cái lương ngã cây chúng ta. Chúng ta có chánh niệm, ta đang chặt cây mình phải quan sát xung quanh đó, tức là mình ta đang tập trung vào việc chặt cây này, thấy không có gì. Còn không có thôi mình thả hồn đi đâu, chặt muốn ngã đâu ngã này nọ, không có chánh niệm quý không, làm ác đó, tức là sanh ra là nguy hiểm tới người ta. Nên có chánh niệm không có gì, chúng ta bớt đi cái nghiệp ác mà nó xảy ra đối với bản thân của thân khẩu ý. Mình có chánh niệm tức là biết kiểm soát lấy nó, nó có chánh niệm tập trung vào công việc của mình đang làm, đi biết mình đi, đứng mình đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, biết đang lúc chúng ta hành động đó, chúng ta tập trung vào trong đó và biết tâm chúng ta khởi gì trong lúc đó, thì đó gọi là ý thức tỉnh giác. Nên làm gì phải có chánh niệm, mà chánh niệm đi đến chánh định phải không, trong bát chánh đạo chánh niệm chánh định. Nên mình không có chạy theo cái tâm đó nữa, mình hàng phục được tâm này nó sẽ đi đến định. Hàng phục thời gian đi quý vị, mình niệm Phật kiết nó vô định cho coi. À, nên mình làm gì chú ý làm nó, ngồi thiền chú ý chỉ việc ngồi thiền thôi, tụng kinh chú ý việc tụng kinh thôi. À, quý vị tịnh tam nghiệp lúc tụng kinh thôi. Chứ tụng kinh á cái gì mà mình không có chánh niệm thôi ngồi trời ơi, cái bữa đó có cô đó dẫn chúng quý vị. Cô không có chánh niệm dẫn hồi, cô không biết vô chỗ nào chân á, cô dẫn chúng mà cô không có nhớ được cái đoạn nào vô, bắt đầu lật qua lật lại lật tới lật luôn, không biết cái đoạn nào chỗ nào vô chỗ nào chân, tìm không ra được cái chữ, mất chánh niệm, nghĩ lung tung hồi không biết nhập vô chỗ nào chân, dưới này người ta đọc mà trên này mình dẫn chúng mà mình không biết chỗ nào vô chân quý vị. Càng quýnh lên càng quýnh lên càng lật tầm bậy không à, không có gì. Nên cái người ngoài sau á, người ta cũng lanh trí chút xíu, người ta lấy cuốn kinh lên, ta đặt cái tay chỗ nào, người ta đưa cuốn kinh khác để lên cho cổ, ta lấy cuốn kinh cổ ngực và xuống. Chứ lúc đó mà đang dẫn chúng mà chúng nó đông nữa, càng rối càng rung, nó còn sợ, mày sợ quý thầy la nữa. Mình dẫn chúng mà, do đó phải chánh niệm, có gì tất cả các cái phải biết mình đang làm gì, kiểm soát trong lúc mà mình làm việc đó, kiểm soát làm gì, đừng có lơ là. À, trong đó tức là cái con ngựa mình đừng có chạy á, có gì à, con mã đừng có chạy đi, rút nó về, thu nó về, cột nó lại đó, cái gì thì chúng ta sẽ đi đến tâm định. Như vậy thì tâm viên là có bốn cái rồi ý mã thì chúng ta phải có chánh niệm, là phải có ý thức tỉnh giác trong chánh niệm đó thì chúng ta sẽ hàng phục được cái con ngựa này. Như vậy thì viên là cái tâm viên là có bốn cái ý mã là phải có chánh niệm và ý thức tỉnh giác, hai cái đó thì chúng ta sẽ hàng phục được cái con mã này và bốn con viên mà nó không khởi lên nữa quý vị, thì chúng ta là sống đơn giản tha thứ rồi xả bỏ sao sao đó hồi nãy chúng ta nói. Như vậy thì mình kết thúc cái phần trao đổi đây nha. A Di Đà Phật.